sư Ấn Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì trong cái ngày học Phật pháp hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Thì lần trước thì mình đang học một phần của ngài Đức Thành, ngài Qua Đình Thiền Tử đó. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Sau khi mà ngài Thiện Hội đến ở bến Hoa Đình, sau khi mà ngài giác ngộ lạ là khi mà hỏi về ngài Hoa Đình, ngài nói là thả ngàn thước câu trên bờ sông mà lìa lưỡi câu ba tấc, thì ông thử nói xem, tức là nếu mà cái tâm ý của mình mà nó buông ra, mà lại là nó không có cái đối tượng để mà mình suy gẫm, thì như vậy đó thì làm sao mà có thể nói được. Thì đây là một cái đạo lý. Thường thường chúng ta suy nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ cái gì, phải có đối tượng để cho chúng ta suy nghĩ. Thì nhưng mà quý vị thấy cái đối tượng của chúng ta suy nghĩ từ xưa đến giờ là vô thường. Giống như mình suy nghĩ về một cái căn nhà, thì cái căn nhà này nó cũng không thuộc về mình, nó cũng không phải là của mình, mà nó là một cái pháp, nó tự đến tự đi thôi. Nhưng mà có nhiều quý vị nói đó là nhà này là tôi mua, tiền của tôi mà, thì nó là phải là của tôi chứ, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cái nhà nó bị cháy á, nó có nói á, là nó có nghe lệnh mình nó đừng cháy được không? Không được, đúng không? Bây giờ nói là cái thân này, mình nói là cái thân của mình nè, rồi mình khi mà nó bệnh á, mình nói thôi bây giờ mày đừng bệnh được không? Cũng không được luôn. Thì như vậy mới nói là các pháp của thế gian nó chỉ thuộc về vô thường thôi, nó không phải là mình. Mà cái tâm ý của mình á, là luôn luôn là theo cái pháp thế gian này để mình suy nghĩ. Thì thưa quý vị, bây giờ các pháp thế gian đã là giả không thật rồi. Bây giờ quý vị thử suy nghĩ một cái mà nó không có đối tượng của tâm ý, tức là không có đối tượng về những cái pháp thế gian, về những cái đối tượng con người và vạn vật. Mình không có dùng đối tượng đó để suy nghĩ, thử coi quý vị suy nghĩ được không. Thì như vậy đó, ngài Thiện Hội vừa định mở miệng ra để mà nói, bởi vì mình suy nghĩ mình mới nói được. Thì vừa suy nghĩ thì Qua Đình Thiền Tử mới đập cho một chèo. Khi đập cho một chèo rồi đó thì lặn xuống nước rồi ngoi lên. Ngoi lên là định trả lời nữa, trả lời đập thêm một chèo nữa. Thì lúc bây giờ ngài Thiện Hội mới giác ngộ. Thì quý vị mới thấy đó là chúng ta nhiều khi mình tưởng mình suy nghĩ mới là mình. Nói tôi suy nghĩ, bây giờ bữa nào quý vị thử không suy nghĩ, quý vị có mình hay không? Cũng có mình bình thường à. Dù cho quý vị có suy nghĩ hay không thì mình vẫn không thay đổi gì cả. Đó là một cái tâm nó an lành, đó là cái cảnh giới của tự tâm. Cho nên á, là tất cả chúng ta từ xưa đến giờ mình nghĩ là thân này là mình, hay là cái tâm ý này là mình. Nhưng bây giờ mình không có suy nghĩ, tức là không có tâm ý luôn, thì cái thân này cũng không phải là mình, và mình không có suy nghĩ, cũng không có tâm ý luôn. Thì như vậy đó, mình không có tâm ý, không có cái thân này, thì lúc bây giờ là mình mới có một cái tâm nó an lành. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta đeo bám từ xưa đến nay đó, nó đều chỉ là giả thôi. Quý vị tạo dựng gia đình, của cải, vật chất, nó đều là giả hết, nó không có cái thật. Mà chúng ta cũng sống luôn với cái giả. Bởi vì quý vị tạo hết tất cả những sự kiện ở thế gian này để vì cái thân này, vì người thân của mình, đúng không ạ? Mà cái thân này nó cũng giả, người thân của mình chỉ là tạm duyên hợp thôi. Cho nên việc làm của mình chỉ tồn tại được mấy mươi năm. Mà mấy mươi năm là do quý vị có phước báo giữ vững được mấy mươi năm nha. Chứ còn không á là 10 năm, 20 năm là nó thay đổi, 10 năm, 20 năm là nó thay đổi. Có khi là hiện giờ mình đầy đủ, ngày mai trắng tay cũng có thể có luôn, chứ không có phải là không có được. Mà dù có tồn tại hay không thì cái limit của nó đó là chừng 8-90 tuổi thôi. Khi 8-90 tuổi vào lò thiêu rồi, cái là hoàn toàn trắng tay, không có gì hết. Không có bà con thân thuộc, không có tiền bạc của cải vật chất, nhà cửa đền đài, cũng không còn cái gì luôn, cho nên mới nói là nó chỉ là hồng trần cát bụi thôi, không có cái gì là mình. Thì như vậy đó, đến với đạo Phật đó là chúng ta nhận ra một cái thật là mình, tức là một cái nó tồn tại. Cái tồn tại đó chính là cái công đức và cái phước lành. Cho nên có một có cái người đó họ chết đó, khi họ chết đó họ mới dặn đứa con đó, khi mà mẹ chết rồi đó thì con để trên bia mộ một cái dòng chữ, thì cái dòng chữ trên bia mộ là những cái gì mà ta đã làm từ xưa đến nay bây giờ không còn gì hết. Tức là bà giác ngộ được nhiêu đó thôi, tức là khi gần chết bà giác ngộ những gì bà làm từ xưa đến nay giờ nó không còn gì hết. Cho nên mới nói là tất cả những cái mà chúng ta tác tạo nó chỉ là giả thôi. Cho nên chính vì vậy đó, cái mà mình không có suy nghĩ mà mình vẫn còn ở đây, cái mà mình không có ý tưởng mà tâm mình nó vẫn trong sáng, thì đây chính là Phật tâm của mình. Thì lúc bây giờ bị một chèo nữa thì Ngài Thiền Hội mới giác ngộ. Thì khi mà giác ngộ rồi đó thì Ngài mới từ giả. Trước khi từ giả Thầy đó thì có những cái lời mà rất là ấm cúng. Thì Ngài qua đình thiền tử, Ngài mới nói đó, Ngài mới câu khắp dòng sông mới gặp được cá vàng. Nói Ngài ở bến qua đình bao nhiêu lâu rồi, Ngài hôm nay mới gặp được một cái người mà có thể hiểu được cái điều này. Thì Thiền Hội mới bịch tai, sư mới bảo như thế như thế, tức là Ngài khen, nhưng mà Ngài Thiền Hội lại không có nghe. Bởi vì ở thế gian này khen nó cũng chỉ là giả thôi. Bởi vì cái mình được là nó ngoài cái sự khen chê, cho nên mình mới được. Còn chúng ta đó là không được, bởi vì chúng ta chỉ theo cái sự khen chê thôi. Ví dụ như ai khen mình thì mình rất là vui, còn ai chê chúng ta thì chúng ta rất là buồn và rất là khổ vì cái sự chê. Mình cho đó là cái sự xúc phạm. Ai khen mình đó là cái sự tôn vinh, tức là họ tôn vinh mình lên hoặc là xúc phạm mình, đều là những cái khiến cho chúng ta phiền não và khổ đau, chứ nó không có cái lời thật. Mà cái thật chính là cái con người của chúng ta. Cho nên đó, khi quý vị nghe khen, quý vị cũng cười thôi. Khi quý vị chê thì quý vị cũng nên cười. Bởi vì khen cũng không thật, chê cũng không thật đâu. Cho nên mà nhất là những cái gì mà quý vị làm ra đó mà được người ta khen thì vui lắm, mà người ta chê thì mình buồn, mình nghĩ là cái công quả của mình. Cho nên mà cái công quả của mình cũng không thật luôn. Cho nên là ai khen cũng vậy. Cho nên ai đến Bảo Trơn khen Bảo Trơn đẹp quá thầy cũng cười, ai chê Bảo Trơn xấu quá cũng cười luôn. Chứ mình cứ theo cái sự khen chê này cái mình cũng khùng theo người ta luôn. Bởi vì người ta chỉ nói là nói giả thôi, nhưng mà mình nghe mình cho là thật, đó là cái khổ. Cho nên lúc bây giờ sư mới phó chúc, đó là ngươi ra đi phải tìm chỗ ẩn thân, mất dấu vết. Chỗ mất dấu vết chớ nên ẩn thân, ta 30 năm đã được nó, sao chớ ở chỗ xóm làng thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng để tìm lấy một cái nửa cái mà tiếp tục, không để đoạn dứt. Thiện Hội liền từ giả sư ra đi, thỉnh thoảng ngó lại. Đó là Ngài phó chúc là khi được cái này thì ông nên là bỏ hết tất cả ở thành thị mà lên núi rừng mà ở để hàm dưỡng công phu. Thì như vậy đó thì mới có thể truyền trao, không thể đoạn dứt được. Cho nên quý vị thấy thường thường mà các thiền viện đó là ở nơi trên núi, trên xa không, ít khi mà ở nơi cái thành thị. Cho nên là có nhiều quý vị nói là chùa là phải ở thành thị để cho người ta đi chứ, còn ở xa quá Phật tử họ đâu có đi, khó khăn họ không có đi được. Nhưng mà thực tế thì chùa phải ẩn nơi tùng lâm, gọi là tùng lâm mà, tức là ở nơi rừng, ở nơi núi. Thì như vậy đó, là tại sao mà phải như thế? Bởi vì đó, cái khí núi và cái cảnh yên tĩnh nó khiến cho mình khế hợp được bản tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn đi cầu sinh thì quý vị đi tấp ngang cái chùa gần nhà mình cũng được, ở thành phố cũng được, vô thắp nhang quý vị cầu sinh thì như vậy nó là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà thật sự quý vị muốn tu mà muốn tâm mình nó yên tĩnh đó, quý vị đi lên một cái chùa mà ở nơi rừng núi, tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản liền. Nó lạ như vậy, bởi vì cái khí núi và rừng rất là dễ khế hợp với bản tâm của mình. Bởi vì là rừng núi là cái cảnh nó tự nhiên, cái thiên nhiên nó khiến cho lòng mình nó tự nó bình thản. Cho nên quý vị thấy đó, mà cái gì mà nhân tạo quá đó thì khiến cho lòng mình nó rối bời, mà nó tự nhiên thì tự nhiên lòng mình nó nhẹ nhàng ra. Cho nên nó là tâm của mình cũng như vậy, tâm của mình nó rất khế hợp với cảnh tự nhiên. Tức là bữa nào mà quý vị đi vào cái cảnh nó tự nhiên an lành, lòng mình cũng cảm giác nó an lành. Quý vị đi vào một cái cảnh mà nó phồn hoa đô thị, cái lòng của mình nó cũng thay đổi theo cái cảnh duyên như vậy. Cho nên vì vậy mà các thiền giả, khi mà các vị mà giác ngộ rồi, các vị đều tìm nơi cái nơi yên tĩnh mà các vị ở để mà tu. Cho nên chính vì vậy đó, ngày xưa khi mà đi qua đây Hoằng Pháp đó, cái Tề Mãn cũng đi vòng vòng là những cái chùa ở đô thị để mà Hoằng Pháp rồi đủ. Nhưng mà lòng mình á thì lại là không có cảm giác như mình mãn nguyện, bởi vì mình tu thì phải kiếm ở nơi xa, ở nơi rừng núi để mà ẩn, để mà tu, chứ không thể nào mà ở đô thị được. Bởi vì Phật ngày xưa cũng đi tu, Ngài cũng vào ở nơi rừng núi. Cho nên sau này quý vị mà đi qua Ấn Độ đó, là tất cả tứ động tâm mà quý vị đến đó, đều là những cái thành phố xa không à, những cái chỗ xa xôi, chỗ Phật nhập Niết Bàn cũng xa xôi, ở Tinh Xá Kỳ Viên là cũng nơi xa xôi rừng núi, chứ không có phải là ở nơi đô thị. Cả một cái cánh rừng lớn giống như Tinh Xá Trúc Lâm, cả nguyên cái rừng Trúc, và Tinh Xá Kỳ Viên là nguyên cái rừng của ông Kỳ Đà. Tức là ở nơi rừng núi, ẩn ở nơi rừng núi nó mới kết thành, mới dễ tu hành được. Nên chính như vậy mà Tề Mãn mới nghĩ đất Mỹ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có một cái cảnh để cho mình làm chùa hay sao, đúng không? Cho nên mới nghĩ cho nên là mới đi tìm nhiều chỗ, mà lên trên đây mới thấy đúng là nó hợp với mình. Nó có rừng, có núi, rồi có hồ, đủ thứ nó gom lại, cho nên mới nói chỗ này mới đúng là cái chỗ tu. Bởi vì thật ra mình tu mình không có cần phải kinh doanh hay cần phải có nhiều tiền, chỉ cần đủ để mà tu thôi. Cho nên rồi cái Phật tử, những người họ đồng tâm, rồi họ lại cũng nghĩ là cần có nơi yên tĩnh để mà nương về, thì họ trở về đây. Ít ít vậy đó, nhưng mà nó cũng chất lượng. Chứ còn không thì lại nó là cái chỗ mà nó khác. Cho nên chính vì vậy đó, là mình học kinh, học lời của chư tổ rồi đó, mình thực hiện theo. Mà khi thực hiện theo rồi, mình mới thấy đúng là lời của chư tổ nói, không phải là nói chơi, mà những lời chư tổ nói đều là những cái lời nói rất là huyết mạch. Thế là những cái lời nói mà giúp cho các thiền giả, những người tu đều có cái chỗ mà nó trở về, nó được an lành, mà tu hành nó rất là khỏe và nó nhẹ nhàng. Cho nên vì vậy đó, là tăng là phải ở nơi rừng núi là nó rất là phù hợp. Cho nên đó là có một thiền sư đó, lúc đó là Ngài cũng rất là nổi tiếng. Thì lúc bấy giờ có một cái người thí chủ ở dưới thành phố đó, là mời Ngài đi xuống nhà để mà ăn tân gia. Tức là khi mà ông cất một cái biệt thự mới đó, ông mời Ngài xuống ăn tân gia, bởi vì cũng là quen cho nên ăn cái tân gia. Cho nên khi mà sáng hôm sau đó là Ngài mới định chuẩn bị đi, chứ là Ngài lũng lớn tuổi rồi cũng chống gậy chuẩn bị đi. Thôi cái ngày nghỉ thôi Ngài cũng không đi. Khi Ngài không đi, cái Ngài mới làm một cái bài thơ gửi cho cái vị gia chủ đó. Thế là Ngài nói là hôm qua đã hẹn đến ngày nay, ra cửa nương gậy bèn nghỉ suy, làm tăng chỉ thích nơi hang núi, tiệc tùng thành thị chớ nên đi. Tức là tiệc tùng ở nơi thành thị đó thì cũng không có nên đi. Ở vậy đó là những cái chỗ phồn hoa đô thị, cho nên các vị thiền giả thì các vị có những cái đặc biệt nó khác hơn chúng ta. Mình chỗ nào vui vui cái mình chạy, nghe nói chỗ nào vui vui là mình ghé vô. Đó là cái chỗ mà nó khác biệt đó. Thiền hội mới từ giả sư mà ra đi, thỉnh thoảng mới ngó lại, sư bèn gọi xà lê xà lê, thiền hội mới quay đầu lại. Thì sư liền dựng cây chèo và bảo ngươi sẽ bảo riêng nó. Tức là ông phải bảo trọng những cái gì ông thấy biết đó, để mà gìn giữ mạng mạch Phật Pháp. Thì vừa nói xong thì sư mới lực úp chiếc thuyền lại, lực úp chiếc thuyền xuống nước và ngồi ở trên cái đáy thuyền đó, đáy thuyền úp xuống đó, ngài ngồi trên đó, ngài nhắm mắt ngài chết, ngài thị tịch. Tức là truyền pháp xong là ngài úp thuyền lại là ngài thị tịch thôi. Tức là các vị tu hành giác ngộ được một cái năng lực mà nó tự tại phi thường. Bởi vì đó là cái sự sống chết này đó, là các vị mà có thể mà được tự do sống chết là các vị không có liên hệ ở nơi cái thân tứ đại này. Giống như lâu nay đó là mình lệ thuộc ở cái thân này, cho nên cái thân bệnh là mình bệnh, mình lệ thuộc theo cái tâm ý này, cho nên tất cả những suy tư nghĩ tưởng của mình đều cho là mình hết, cho nên là cái đó là nó trói buộc. Đến khi mà mình chết, từ vì mình bị lệ thuộc nó, đến khi mà mình bỏ cái thân tứ đại này, mà khi cái thân tứ đại này mà nó chết á, là ý thức hệ tư tưởng nó đều tê liệt hết, bởi vì nó thuộc hệ thần kinh của cái cơ địa mà. Tất cả những cái đó nó tan hết, cho nên mà lâu nay mình lại nương tựa ở nơi cái thân này, mình lại nương tựa ở nơi cái quan điểm và ý tưởng, cho bây giờ nó sắp sửa tan biến rồi thì mình rất là sợ hãi, mình sợ hãi đau khổ vô cùng. Còn các vị đó là không lệ thuộc ở cái thân này, không lệ thuộc tâm ý này, cho nên các vị lập chủ được, cho nên các vị muốn chết lúc nào cũng được, cho nên gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Người giác ngộ là không bị lệ thuộc thân và tâm sanh diệt này. Còn chúng ta bị lệ thuộc, cho nên chính vì đó mà chúng ta phải khổ đau. Nếu mà chúng ta giác ngộ được một cái chỗ không cần suy nghĩ mà vẫn còn có cái tâm trong sáng này, là quý vị cũng được như các ngài thôi. Đó là cái chỗ mà mình học Phật pháp, tu hành chuyển hóa nghiệp và tâm thức của mình. Đến phần thứ 32 là Sa Di Cao: không biết tung tích và quê quán của sư như thế nào, chỉ biết sư mới đến tham vấn Dược Sơn. Dược Sơn hỏi ở đâu đến, sư thưa ở Nam Nhạc đến. Sư hỏi đi lại đâu, ngài bảo đi Giang Tây để thọ giới. Thì ngài mới hỏi là thọ giới mong làm gì, thì ngài đáp là mong ra khỏi sanh tử. Thì ngài Dược Sơn mới bảo có một người không thọ giới cũng khỏi sanh tử, ngươi có biết chăng? Thì Sa Di Cao mới thưa, mới nói thế thì giới luật của Phật dùng làm gì? Sư mới bảo vẫn còn quải môi lưỡi, sư lễ bái lui ra. Đó là ngài Sa Di Cao thì không biết là cái tung tích của ngài ở đâu, nhưng mà chỉ biết là ngài tham vấn đến Dược Sơn Duy Nghiễm. Thì khi mà đến thì Dược Sơn mới hỏi là ngươi ở đâu đến. Nói dạ con ở Nam Nhạc đến. Đi lại đâu? Đi Giang Lăng để thọ giới thôi, ngài trả lời một cách rất là bình thường. Nhưng mà đến khi hỏi thọ giới để làm gì thì mới nói dạ mong ra khỏi sanh tử, tức là thọ giới để ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì biết là ông Sa Di Cao vẫn còn chấp ở nơi cái giới tướng, cho nên ngài mới hỏi, ngài mới nói có một người không thọ giới cũng khỏi sanh tử, ngươi có biết chăng? Tức là có một cái người mà không cần thọ giới gì hết mà cũng ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mới nói bởi vì giới pháp của Phật đó là chỉ giúp cho con người ta thánh thiện hơn thôi, nhưng mà còn góc độ giác ngộ giải thoát phải là cái người đó có cái trí tuệ, chứ không phải giới luật mà có thể mà giác ngộ giải thoát được. Bởi vì giới là giữ cho quý vị không tạo những cái nghiệp ác, nghiệp xấu. Giới là cái hàng rào ngăn chặn những cái điều hư dở của chúng ta, chứ không có cái nghĩa là giới mang đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà người gọi là người ta nói là nhân giới sanh định, nhân định sát tuệ, cái điều này cũng rất là chính xác. Bởi vì do không tạo những cái ác nghiệp, do không chạy theo cái duyên trần, từ đó mình tu hành nó dễ hơn. Nhờ tu nó dễ hơn thì dễ được chánh định, nhờ có chánh định thì mình mới giác ngộ được. Thì đó là cái kiểu pháp của Đại Thừa. Nhưng bởi vì tu thiền là tu theo tối thượng thừa, tức là cái thừa nó cao hơn, là cao hơn ở cái chỗ là mình là không có cần nương về cái giới tướng bên ngoài. Thiền chỉ nương về cái giới tánh, tức là từ tâm mình mà sáng được thì tất cả giới quý vị giữ được. Thí dụ như bây giờ á, là cái giới không sát sanh đi, và quý vị là không sát hại cái con vật, nhưng mà quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy một cái con cá, mà cái con cá đó từ xưa đến giờ mình thích ăn, mà cái con cá nó đang bơi, thì quý vị nghĩ gì? Nó con cá này mà vô chiên xù chắc ngon lắm à. Tự nhiên mình nghĩ vậy, nhưng mà quý vị vẫn không phạm giới, đúng không ạ? Bởi vì quý vị đâu có giết nó, nhưng mà cái suy nghĩ của mình, cha cái con này mà đi làm thịt là ngon lắm. Thì như vậy đó, tuy là mình không có phạm giới về cái giới tướng, nhưng mà trong tâm của mình đó, là đã là phạm cái giới tánh rồi, đúng không ạ? Cho nên mà nếu mà tâm của mình đó, là thanh tịnh, thì quý vị sẽ không phạm cái giới đó. Mà quý vị đừng có nghĩ là cái suy nghĩ của mình đó, là nó không tạo cái ác nghiệp. Cho nên ngày xưa mà quý vị nhớ là một vị tăng ở trên núi, mà cái lúc mà ngài còn trẻ đó là ngài ăn nhậu dữ lắm, cho nên mà cái gu của ngài là thịt chó, tức là thích ăn thịt chó. Lúc chưa có xuất gia đó là ngài thích ăn những cái món nó lạ lùng như vậy. Thì bữa nọ đó là khi mà ngài tu một thời gian rồi, ngài ăn chay rồi, ngài ăn chay tưởng là lâu rồi thì nó cũng không còn nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng mà bữa đó đi xuống cái thành phố, khi mà vừa xuống thành phố đi ngang cái quán thịt chó đó, thì cái mùi mà họ chiên nó ra nó thơm quá. Tức là họ bỏ hành phi biết làm sao mà nó bay cái mùi ra nó thơm quá. Lúc đó ngài bất giác ngài chảy nước miếng, tức là ngài thèm. Ngài thèm. Cái chuyện đó bình thường mình tưởng không có chuyện gì nó xảy ra, mà khi mà trở về lại đó, tự nhiên trên lưng của ngài đó nổi lên tới 12 cái mục ghẻ. 12 cái mục đó làm cho ngài nằm không có được luôn, đau nhức ngủ không ngon. Ngài biết là cái nghiệp đổ rồi, ngài đổ rồi, cho nên ngài mới tụng kinh Kim Cang để mà sám hối cái nghiệp đó. Thì một bữa trưa ngài nằm nghiêng, chứ ngài nằm ngửa cũng đâu có được, ngài nằm nghiêng thế kiết tường một bên. Trong lúc mơ mơ thôi, ngài thấy có 12 người mà không có cái cổ, không có cái đầu, mà từ trong cổ đó nó phát ra cái tiếng người à. Thì hỏi là ông có biết tôi hay là không, thì ngài mới nói là tôi không biết các vị là ai mà đến đây. Thì từ trong cổ họng của 12 người mới phọt ra cái tiếng nói, mới nói là tụi tôi đó là thời nhà Kim, tụi tôi là lính giữ cửa, tụi tôi tất cả là 14 người, 14 người giữ cửa cổng thành, nhưng mà chỉ có hai đứa nó xuống làng thôi, nó ăn trộm và nó hãm hiếp con gái người ta. Rồi người dân người ta kiện lên, thì hai cái thằng đó đó nó chết là nó đúng rồi, tại vì nó tạo cái điều ác nghiệp. Còn tụi tôi 12 đứa đâu có phạm đâu mà ngài bắt luôn cả 14 đứa ra chém. Cho nên bây giờ là tôi theo ngài đã mấy kiếp rồi, nhưng mà do ngài kiếp nào ngài cũng có biết tu hành, cho nên không có vô được. Ngày hôm nay đó, bữa trước ngài đi xuống thành phố, do khởi cái tâm mà thèm cái thịt chó, nghe cái mùi thơm, khởi cái tâm đó, đó là cái chỗ nghiệp bắt đầu nó tuôn ra, tụi tôi mới vào mới chi phối được. Cho nên là do mình khởi một cái tâm mà nó không được thiện, mà nghiệp là nó liền tức thời nó đổ ra. Cho nên đó, nhưng mà bây giờ ngài biết sám hối, tụi tôi gia hạn cho ngài được 3 năm nữa, sống thêm 3 năm thôi. Thì như vậy đó, là sau cái giấc mơ đó đó, thì 12 mục nó lặn xuống, nó không có còn, nó phát ra, ngài không có đau nữa. Thì ngài sống yên lành được 3 năm sau, 12 mục đó nó tái phát lại. Khi nó tái phát lại là nó di căn luôn, là ông ta chết, là ngài chết luôn à. Nhưng mà ít ra ngài giác ngộ được, ngài sám hối. Cho nên chính vì vậy đó, mình có thể giữ được cái giới tướng, nhưng mà giới tánh quý vị không tu là giữ không được. Cho nên thí dụ như bây giờ cái phạm về cái sắc giới đi, quý vị thấy quý vị mình đâu có làm gì đâu, nhưng mà mình vẫn khởi mình thích. Mà khi mà quý vị khởi thích một cái, tức là đã tâm của mình nó bị loạn, bị nhiễm liền. Cho nên chính vì vậy tâm mình nó an là quý vị không có bị những cái cảnh bên ngoài nó chi phối. Tâm mà của quý vị mà nó bất an một cái là cảnh bên ngoài nó chi phối liền. Cho ở đây ngài nói có một người mà không cần thọ giới mà cũng thoát ly được sanh tử, ông có biết không? Chính là tâm an lành của mình, đó là cái Phật tâm. Thì như vậy đó, ngài mới hỏi lại thế thì giới Phật dùng để làm gì? Thì ngài Dược Sơn ngài nói vẫn còn quải môi lưỡi, ông còn cố chấp cái đó, tức là ông còn đeo mang. Nhưng mà mặc dù trả lời như vậy, ngài Dược Sơn vẫn biết là Sa Di Cao là cái người mà có thể giác ngộ được. Cho nên một bữa nọ thì Đạo Ngô đứng hầu bên Dược Sơn, Thì Dược Sơn mới nói: vừa rồi có một sa di mới đến, có một chút khí có một chút khí tinh tức này, tức là có một cái căn cơ đại thừa đến đó. Thì Đạo Ngô mới thưa: chưa có nên toàn tin, cần phải khám phá mới được. Bởi vì cái người học Phật học hiểu rất là nhiều, nhưng mà cái người mà có thể giác ngộ được bản tâm thì rất là ít, cho nên cần phải trắc nghiệm lại thì mới có thể tin được. Thì đến chiều thì Dược Sơn mới thượng đường mới hỏi: sa di mới đến ở đâu? Thì ngài mới bước ra, sư ra khỏi chúng mà đứng im. Tới ngài bước ra, ngài đứng im. Dược Sơn mới hỏi: ta nghe Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Thì sư thưa: nước con an ổn. Thì ngài mới hỏi: ngươi do xem kinh được hay do thưa hỏi được? Ngài đáp: chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Thì ngài mới hỏi: có lắm người chẳng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, sao chẳng được? Thì ngài mới đáp: chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không có thừa nhận mà thôi. Tức là đây là một cái lời nói của cái người giác ngộ. Thì ngài Dược Sơn ngài hỏi: ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết chăng? Mà thật ra lúc bây giờ mà cái thời của ngài Dược Sơn đó, là Trường An lúc này là có nội chiến, tức là lúc đó là những người mà họ nội chiến giành ngôi đủ thứ, là náo loạn lung tung hết. Nhưng mà hỏi: ta nghe Trường An náo động, ông có biết chăng? Thì ngài mới nói là: nước con an ổn. Tức là nước con, tức là trong lòng của con nó an ổn, không có thấy chiến tranh. Bởi vì á, là cái chiến tranh, cái náo loạn là do cõi lòng của mình thôi. Cõi lòng của chúng ta loạn thì cảnh bên ngoài nó loạn lên. Cõi lòng của mình nó thanh tịnh thì tự nhiên là cảnh giới bên ngoài tự khắc là nó được thanh tịnh. Bữa nào quý vị ở trong gia đình nhỏ của mình đó, là nhiều khi có những chuyện gì mà rất là nó buồn bã, rất là khó chịu, mình đi vào trong nhà mình cảm giác ngôi nhà mình là địa ngục, mình rất là buồn, rất là khó chịu, rất là bực bội. Nhưng mà quý vị thử coi lại, hình như lúc bây giờ là tâm của mình rất là buồn bã, tâm của mình rất là phiền não, tâm của mình không có được trong sáng. Thì quý vị khoan vào trong cái ngôi nhà của mình đã. Quý vị đi làm về, quý vị khoan bước vào nhà. Quý vị ở nhà, quý vị có một cái garden, có cái vườn bên ngoài. Quý vị bước vào những cái khu vườn đó, quý vị mà nghe được những cái âm thanh từ trong những cái khu vườn, tiếng gió thổi nè, quý vị nghe được những cái tiếng dế và những cái cây cảnh, quý vị ngắm những cái cây cảnh quý vị đã trồng bên ngoài, tự nhiên cái lòng của mình nó yên tĩnh lại, lòng của mình nó thanh thản lại. Bây giờ quý vị mới bước vào trong nhà. Khi quý vị bước vào trong nhà, tự nhiên là quý vị thấy ngôi nhà của mình nó thật là thanh tịnh và an lành, là như vậy. Thì mới vậy mình cứ tưởng chừng như là cái ngôi nhà của mình á, là nó không có thanh tịnh, không có an lành, nhưng mà tất cả đều do tâm của mình không có thanh tịnh, không có an lành, cho nên nó biến tướng cảnh giới ra như thế. Cho nên nói tất cả những phiền não, tham sân si của thế gian đều xuất phát từ tâm của chúng ta. Ở đây mình không nói là tâm của chúng sanh nha, từ tâm của chúng sanh là tất cả mọi người, mà phải nói là tâm của chúng ta nó phát ra. Mà khi tâm của mình nó an lành thì tự nhiên cảnh giới xung quanh của mình nó an lành. Cho nên lời của ngài Sa Di Cao nói rất là chân lý, bởi vì nước con an ổn, bởi vì tâm con an lành, cho nên ở Trường An nó là an lành. Cho nên là ngài nói rất là đạo lý. Ngài Dược Sơn mới hỏi là như vậy là ông do đọc kinh mà được hay do thưa hỏi mà ông hiểu được cái điều đó? Ngài mới nói không do đọc kinh được, cũng không do thưa hỏi mà được, bởi vì cái đó nó từ tâm của mình nó phát ra, chứ không phải là do học hỏi từ ngoài mà nó đến được. Cho nên mới nói đạo Phật là đạo đạo tâm, đạo tâm tức là đạo Phật. Ở ngoài đời quý vị hay nghe mới nói đó là Phật nhà không biết mà biết chi Phật chùa đó. Tức là Phật nhà tức là Phật tâm của mình. Phật tâm của mình mà quý vị biết, quý vị sống được với cái tâm nó an lành này, thì như vậy đó là quý vị mới có được những cái cảnh giới mà nó an lành. Quý vị mới thấy đây đúng là đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật là một cái biểu tượng bên ngoài, mà đạo Phật là từ trái tim của chúng ta. Cho nên mới nói đó là đạo Phật là khắp tất cả. Đạo Phật không có tôn giáo, tất cả chúng sanh đều là đạo Phật hết. Những người Thiên Chúa giáo, những người đạo Hồi giáo, và tất cả những cái mối đạo ở trên thế giới này đều là đạo Phật cả. Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có trái tim an lành, đều có cái lòng nhân hậu cả, mà chúng ta quên đi. Người nào nhận ra được thì đây gọi là đạo Phật. Những Phật tử của chúng ta hiện nay, nếu mà mình không có phát được một trái tim nhân hậu này, một cái lòng thanh tịnh này, một cái tâm mà nó an lành thanh tịnh này, chúng ta vẫn không phải là đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo tất cả. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị thấy ở đây mỗi buổi lễ của mình á, thì mình mới treo cờ thôi. Người ta nói lá cờ là cái hồn thiêng, nó là cái hồn của Phật giáo. Thưa quý vị, lá cờ không phải là cái hồn Phật giáo, mà trái tim của mình mới là cái hồn của Phật giáo. Bởi vì nếu mà mình treo cái lá cờ để mà phân biệt một cái đạo khác, hay là mình treo lá cờ để cho người ta biết là Phật giáo, là quý vị đang bôi nhọ Phật giáo, quý vị đang bôi nhọ ông Phật của mình. Bởi vì đạo Phật không có phải là một cái nhỏ hẹp là mấy triệu người đâu, mà đạo Phật là hết tất cả, đạo Phật là tất cả. Cho nên nói cờ Phật giáo chỉ là một cái tương đối thôi, mà đạo Phật là không phải là lá cờ. Mà đạo Phật đã là tất cả rồi thì nói lá cờ để làm chi? Cho nên ở đây là không, bình thường là không có treo cờ. Cho nên lúc trước, bữa trước có mấy Phật tử lên đòi thầy treo cờ đủ thức, thầy nói không, cờ Phật giáo thầy còn không treo, đừng nói chi treo cái cờ của thế gian. Cho nên ở đây là không, hoàn toàn là không có cái chuyện đó. Bởi vì đạo Phật là đạo tất cả, chứ không phải đạo Phật là đây kia. Và đạo Phật không có chính trị, đạo Phật không có cái chuyện mà nó hơn thua phải quấy được. Đây mới đúng là cái tinh thần của Phật giáo. Mình là người đệ tử Phật thì đừng bao giờ mà bôi lọ ông Phật mình. Mình là đệ tử Phật, đừng bao giờ mà bôi lọ Phật giáo. Cho nên chính vì vậy, hiểu đúng chánh pháp rồi thì chúng ta, mình mới thấy mình mới xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Còn không á, thì chúng ta chỉ là những cái người phá hoại Phật giáo thôi, chứ không có phải là những người đệ tử Phật chân chánh được. Cho nên đó là cái chỗ chúng ta cần lưu tâm, lưu ý một chút. Thì như vậy đó, là Ngài mới hỏi là có nhiều người cũng không xem kinh được, mà cũng không thưa hỏi được, mà tại sao những người đó mà lại là không được như vậy? Thì Ngài mới nói là chẳng nói họ không được chỉ vì họ không có thừa nhận thôi. Nghĩa là không thể nào nói là họ không có được, nhưng mà họ không có nhận ra. Bởi vì đó là cái tâm của mình đó, mình tưởng là nó rất là xa, nhưng mà thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nó lại gắn liền với cái thân của mình. Cái tâm an lành này nó hiện hữu ở nơi con người mà của tất cả quý vị đang ngồi ở đây, nó không có rời xa từng bước nào hết cả. Cho nên đó, Ngài Phó Đại Sĩ Ngài nói đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi. Tức là quý vị ngủ cũng có ông Phật, quý vị đi cũng có ông Phật, quý vị làm việc nói chuyện cũng có ông Phật. Tất cả mọi cái đều là từ nơi Phật tâm của mình, mà mình bị một cái là mình từ nơi ông Phật này mà chúng ta bước ra, chúng ta bước ra đi. Giống như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật diễn tả là đứa con từ nơi ông trưởng giả sanh ra, là sanh ra từ nơi ông trưởng giả là một cái người rất là giàu có, rất là quyền quy đầy đủ, không thiếu bất cứ gì. Mà đứa con cứ đi ra mà chưa từng là quay trở lại nhìn nhận cha mình. Người cha luôn luôn trông ngóng con, mà đứa con cứ ra đi và cứ đi đi mãi, trở thành chàng cùng tử lang thang. Chúng ta cũng vậy, ông Phật là cái nền tảng sẵn có từ lúc quý vị mở mắt ngủ dậy, hơi thở đầu tiên là ông Phật mình nó đầy đủ rồi, tâm mình nó thường trong sáng rồi, tai mình nó thường nghe rồi, mắt mình nó thường thấy, cái gì nó cũng thường hằng cả. Mà chúng ta theo cái duyên trần, theo cái tư tưởng, theo cái công danh, theo cái sự nghiệp, theo cái tiền bạc, theo cái phiền não, theo tham sân si, mà chúng ta quên đi cái căn bản sẵn có ông Phật của mình ngay đây và bây giờ, chúng ta lại bỏ quên đi. Cho nên chính vì vậy đó, chúng ta trở thành những người nghèo khổ thôi. Chứ giờ đây quý vị cũng không thiếu cái gì cả, quý vị vẫn đang ngồi đây, quý vị vẫn đang thường nghe như thế, vẫn thường thấy như vậy, ông Phật của mình hiện lộ rõ ràng mà chúng ta không có thừa nhận, chúng ta không nhận. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta quên đi bản tâm của mình. Thì Dược Sơn mới ngó Đạo Ngô và Vân Nham nói: chẳng tin ta nói. Ông không có tin, người này là cái người rất là pháp khí, người này là cái người rất là giỏi. Cho nên chính vì vậy đó là khi mà tu hành, quý vị đừng bao giờ quên mình có cái chân thật để cho mình sống, mình giữ. Bởi vì cái gì mà quý vị tạo ra ở thế gian này nó sẽ mất hết tất cả, chỉ có cái tâm an lành mới là cái của mình thôi. Mà tâm an lành đó nó sẽ phát ra hai cái tướng, một là cái phước lành, hai là cái công đức từ đây. Cho nên chính vì vậy nó là một cái vốn liếng sống, nó là cái chỗ thực nhất mà chúng ta quên. Thì người thiện giả, người thiện tri thức, người thiện trí thì phải chọn cái gì chân thật nhất để mình giữ, nó là cái phao nổi trên cái biển sanh tử luân hồi này. Cho nên là chúc cho tất cả quý vị là luôn luôn sống tròn với cái tâm mình, để mình hưởng một cái niềm vui rất là an lành, một cái hạnh phúc mà nó hơn hết những cái gì thế gian. Mình đã hưởng hết những cái thế gian rồi, mà thế gian chỉ là tạm thôi, không có lâu dài được. Mà cái hạnh phúc từ trong trái tim mình mới là cái hạnh phúc nó lâu dài, mới là hạnh phúc nó miên trường. Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên mà sống tròn mãi với cái tâm của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.